là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của nhà nước Nhật Bản, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia đoàn. Trong chuyến thăm, đoàn đã có cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro, có các cuộc gặp gỡ trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Chủ tịch Đảng Công minh thuộc Liên minh cầm quyền và Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định nguyên tắc tôn trọng pháp luật quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các bất đồng tranh chấp quốc tế, đồng thời chia sẻ về mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nói riêng và ASEAN-Nhật Bản nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Tuần qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 1018 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi, Trưởng phòng Khoa giáo, Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi, tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là sự năng động, nhiệt huyết, đổi mới trong tư duy để cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cũng trong tuần qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1019 ngày 8 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Tạ Đức Dũng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Tạ Đức Dũng tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp việc cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực nội chính. Đồng thời đoàn kết thống nhất cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, triển khai công tác tháng 4 và quý 2 năm 2024. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục quán triệt 5 quyết tâm, 5 đảm bảo, 5 đẩy mạnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Sở Công Thương tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp khai thác chế biến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên. Tại hội nghị, các doanh nghiệp khai thác chế biến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên đã thẳng thắn trao đổi, nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đang gặp phải, như không bố trí được bãi đổ thải đúng thiết kế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, khó khăn trong việc đảm bảo hành lang an toàn của mỏ do địa phương vẫn bố trí quỹ đất ở và những khu vực nằm trong bán kính mất an toàn nổ mìn, khó khăn trong việc điều chỉnh lại hệ thống khai thác do diện tích khai thác đã đến cận biên giới mỏ và một số mỏ đã đến cốt sâu khai thác, khó khăn trong vấn đề thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên doanh nghiệp chế biến không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khiến giá thành sản phẩm gia tăng. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hội Phúc và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị vướng mắc của các doanh nghiệp. Đối với kiến nghị về giảm thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên và thuế đối với đá xuất khẩu thô, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tiếp thu, tổng hợp để trình cấp trên có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với hơn 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có ý nghĩa như thế nào? Người tham gia được hưởng quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tiết kiệm vì an sinh tuổi già.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng ra phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày ấy, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à, em đây, chị vào nhà đi. Ôi dồi ôi, mưa gió thế này, có gì thì alo cho em là được. Lặn lội làm gì cho nó khổ.
Mày chị ngồi chơi.
Vâng, chán thế đấy cô chú ạ. Mãi đi làm chẳng để ý, lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi dồi, thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
hôm nay là ngày gì thế không biết. Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An, đại lý bảo hiểm xã hội, đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Thì dễ mắt sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Ừ. Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Dạ.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ.
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi! Em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời, thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng, tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu. thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em u gặt gặt, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Ê, bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nhá.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ. Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo ra những nông sản chất lượng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, thời gian qua thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã khai thác những tiềm năng lợi thế sẵn có, chú trọng phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương. Xã cũng đã từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mang nét đặc trưng, lợi thế riêng, qua đó góp phần mở ra cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất để đưa các nông sản vươn ra thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các sản phẩm OCOP của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau.
Minh Bảo là một trong những xã đi đầu của thành phố Yên Bái trong việc thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hiện toàn xã đã xây dựng được 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm mật ong đa hoa tự nhiên, chè bát tiên, mộc nhĩ, nấm linh chi, sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc và sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang. Để xây dựng và phát triển hiệu quả bền vững các sản phẩm OCOP, xã thường xuyên tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể và hộ dân đăng ký tham gia. Khuyến khích người dân tham gia chương trình ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm, tham gia hội chợ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm được tăng cường. Đồng thời tập trung đẩy mạnh hỗ trợ các chủ thể sản xuất OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín như Shopee, Vỏ Sò, Postmart. Nhờ được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, các sản phẩm đã được bày bán tại các cửa hàng OCOP trong và ngoài tỉnh và thường xuyên được tham gia các hội chợ để giới thiệu và quảng bá, góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nắm bắt được thế mạnh của địa phương, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, với sự trợ lực từ chương trình OCOP, hợp tác xã đã xây dựng thành công 4 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm mật ong đa hoa tự nhiên, mộc nhĩ, nấm linh chi, chè bát tiên. Quy trình sản xuất các mặt hàng này luôn đảm bảo theo quy chuẩn nghiêm ngặt, mẫu mã đẹp mắt, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giá thành hợp lý nên sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Nếu như trước đây sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu bán tại thị trường trong tỉnh thì nay các mặt hàng này đã khẳng định được giá trị sản phẩm trên thị trường, có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho hay.
Hội Nông dân xã tiếp tục vận động tuyên truyền cho người dân nâng cao cái chất lượng của sản phẩm và cũng giúp những cái chủ thể để làm đăng ký để đưa những cái sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử để là quảng bá giới thiệu. Và với vai trò là Hội Nông dân xã thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm mà đã đạt chất lượng OCOP 3 sao để bán, để đưa lên các sàn điện tử và quảng cáo trên các trang mạng thông tin Zalo, Facebook để tiêu thụ cái sản phẩm cho người nông dân.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân sau khi tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP, năm 2023 vừa qua, xã Minh Bảo tiếp tục vận động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Food ở thôn Yên Minh tham gia xây dựng thêm 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, gồm sốt gia vị hoàn chỉnh sốt vang, sốt gia vị hoàn chỉnh cá nướng Tây Bắc, sốt gia vị hoàn chỉnh gà nướng Tây Bắc. Các sản phẩm này được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ở các địa phương trong tỉnh như sả, ớt, gừng, quế, hồi, thảo quả, mắc khén. Quy trình sản xuất các sản phẩm được thực hiện theo quy trình khép kín, máy móc được đầu tư hiện đại, vừa có chất lượng thơm ngon, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay mỗi năm công ty xuất bán ra thị trường hàng nghìn sản phẩm, chủ yếu là các đại lý trên địa bàn toàn tỉnh và hệ thống siêu thị tại Hà Nội và một số thành phố lớn trong cả nước. Đặc biệt, trong thời buổi cạnh tranh, khách hàng rất quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, bao bì và những thông tin công khai rõ ràng của sản phẩm. Do đó, công ty không sản xuất tràn lan theo số lượng mà chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng uy tín, mở rộng thị trường, giữ chân khách hàng lâu dài bền vững. Năm 2024, xã Minh Bảo tiếp tục phối hợp tư vấn giúp đỡ công ty xây dựng thêm một sản phẩm sốt hương gia vị vịt nướng Tây Bắc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đồng thời nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì đối với các sản phẩm đã được công nhận OCOP. Anh Hoàng Xuân Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Huy Tuấn Food, thôn Minh Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm vừa qua thì bên công ty chúng tôi cũng sản xuất ra hơn 20 sản phẩm khác nhau. Thì là có đã tham gia OCOP 3 sản phẩm. Thì là có 3 sản phẩm đấy thì là cũng đạt chất lượng 3 sao. Của đấy thì là bọn tôi cũng tiếp cận thị trường mà mở rộng bán ra các thị trường lân cận và cũng mở rộng ở trên trang mạng điện tử như Shopee, Lazada. Trong năm 2024 này, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục ra những sản phẩm mới để đáp ứng với thị trường và sự tiêu dùng của bà con. Và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm thêm tốt hơn.
Phát triển sản phẩm OCOP đã được xã Minh Bảo xác định là động lực quan trọng để phát triển kinh tế và là giải pháp quan trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chú trọng đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì nhãn mác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, giúp người dân nâng cao thu nhập, tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững. Phát triển sản phẩm OCOP cũng giúp địa phương khơi dậy tiềm năng lợi thế, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Nhờ đó đến nay, bộ mặt nông thôn mới của xã đang khởi sắc từng ngày, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 57 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Định hướng và hướng dẫn cho một số những cái hộ dân hiện nay và một số những cái sản phẩm nữa trên địa bàn của xã Minh Bảo để năm 2024 2024 thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm những cái sản phẩm làm sao đáp ứng được các cái nhu cầu, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của các cái chứng chỉ OCOP và nâng cao được các cái hạng sao đối với các cái sản phẩm OCOP để nâng cao được cái giá trị của các sản phẩm OCOP ở trên địa bàn xã Minh Bảo. Đối với những cái sản phẩm OCOP mà đã hết hạn ở trên địa bàn xã Minh Bảo thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã đang cùng với các cái chủ sản phẩm OCOP đó là để hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ giấy tờ, và hiện nay thì đối với các cái chủ các cái cơ sở sản xuất cái sản phẩm OCOP hiện nay thì người ta cũng đã thấy được cái giá trị của cái việc mà đạt được cái chứng chỉ OCOP, và họ cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để làm các cái hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để tiếp tục được đạt được các cái tiêu chí theo cái sản phẩm OCOP và có thể là nâng hạng các cái sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới.
Việc xây dựng sản phẩm đi đôi với nâng cao chất lượng, đầu tư mẫu mã bao bì để giữ uy tín và mở rộng thị trường rộng rãi là mục tiêu hàng đầu luôn được xã Minh Bảo hướng đến khi triển khai chương trình OCOP. Từ đó nhận thức của các hộ sản xuất kinh doanh đã thay đổi tích cực, phát huy được nội lực, tận dụng tài nguyên sẵn có để sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi! Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 1-0-2 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay, mua ngay, dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi!
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.